Tôi xin kính mời Hội Thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa trong sách Gia Cơ đoạn 4 từ câu 1 tới câu 10. Và chúng ta sẽ học lời Chúa với chủ đề là thuận phục Chúa và chống cự ác quỷ. Xin chúng ta cùng nhau đọc. Bởi đâu có sự xung đột và bởi đâu có sự tranh chấp giữa anh chị em? Đó chẳng phải do những dục vọng đang đánh nhau trong các chi thể của anh chị em sao? Anh chị em thèm muốn nhưng không có được, nên anh chị em phạm tội sát nhân. Anh chị em tham muốn nhưng không thể đạt được, nên anh chị em tranh chấp và xung đột. Anh chị em không có được vì anh chị em không cầu xin. Anh chị em cầu xin mà không nhận được vì anh chị em cầu xin với động cơ sai trái để dùng cho tư dục mình. Hỡi những người ngoại tình, anh chị em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên ai muốn kết bạn với thế gian là làm cho mình trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Anh chị em nghĩ rằng lời Kinh Thánh nói, Đức Thánh Linh, đấng Ngài đặt trong chúng ta, yêu chúng ta quá đỗi đến nỗi ghen tuông là vô nghĩa sao? Tuy nhiên, Ngài lại ban ân sủng nhiều hơn. Vì thế có lời chép rằng, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân sủng cho người khiêm nhường. Vậy hãy thuận phục Đức Chúa Trời, hãy chống cự ác quỷ, thì nó sẽ chạy trốn khỏi anh chị em. Hãy đến gần với Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh chị em. Hỡi những người tội lỗi, hãy rửa sạch tay mình. Hỡi những người hai lòng, hãy thanh tẩy lòng mình. Hãy bao buồn, than thở và khóc lóc. Hãy đổi cười ra khóc và đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời, để Ngài sẽ nhấc anh chị em lên. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Xin Thánh Linh của Ngài ở với chúng con. Xin chính Ngài dạy dỗ chúng con lời của Chúa, để chúng con nhận thức rằng chúng con phải đương đầu đối diện với một thế giới vô hình, thế giới tà linh. Nhưng chúng con có Chúa, và chúng con phải biết thuận phục Ngài, để chúng con có thể chống cự lại quyền lực của ác quỷ, để chúng con sống một đời sống chiến thắng, làm vinh hiển danh Chúa. Con cảm ơn Chúa và con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an toàn. Chúng ta biết rằng cuộc sống của chúng ta đó không phải chúng ta chỉ có tiếp xúc và đối diện với những điều mắt thấy, tai nghe mà thôi, nhưng còn là sự giao tiếp với một thế giới vô hình, giữa sự lành và việc ác, giữa thế giới thần linh và tà linh mà mắt chúng ta không thấy được. Chúng ta là những kẻ đã tin Chúa và nay chúng ta thuộc của Ngài, đấng chí cao, thì tạm thời vẫn phải đối diện và đương đầu với những quyền lực tối tăm đang muốn phá hoại và đang muốn phá hủy cuộc đời của chúng ta. Lý do tôi nói chữ tạm thời là bởi vì có một ngày Chúa Giêsu sẽ trở lại. Kinh Thánh chép tất cả những tà linh ác quỷ sẽ bị giam đời đời trong hồ lửa hỏa ngục cháy không hề tắt, và không bao giờ được thoát ra khỏi chỗ đó nữa. Và rồi chúng ta sẽ không còn phải chống cự với những quyền lực vô hình này nữa. Rõ ràng trong Khải Huyền đoạn 20 từ câu 7 tới câu 10 chép rõ điều này. Khi 1000 năm đã mãn, Satan sẽ được thả ra khỏi ngục của nó, và nó sẽ đi lừa dối các nước khắp bốn phương trên đất, Gog và Magog, để tụ họp chúng lại cho chiến tranh. Quân số của chúng nhiều như cát bờ biển, chúng kéo quân tràn qua mặt đất và đến bao vây doanh trại của các thánh đồ và các thành yêu dấu. Nhưng lửa từ trời giáng xuống và thiêu rụi chúng. Con ác quỷ là Satan đó, kẻ đã lừa dối chúng, sẽ bị quăng vào hồ lửa và lưu huỳnh, và nơi đó đã có sẵn con thú và tiên tri giả, và chúng sẽ bị đau đớn cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời vô cùng. Chúng ta là những người thuộc của Chúa thì chúng ta phải nhận biết kẻ thù của mình, cũng như những cái thủ đoạn, những cái âm mưu, những cái mánh lưới của nó, để chúng ta biết nhờ kẻ Chúa chiến đấu, không để bị sa ngã phạm tội trong khi chúng ta còn sống ở trên thế gian này. Quý vị có thấy là có đến 3 kẻ thù mà sứ đồ Gia Cơ đã chép từ trong câu 1 tới câu 7 không? Thứ nhất thì chúng ta trong câu 1 thấy kẻ thù thứ nhất nó ở ngay bên trong mỗi người chúng ta, và đó là cái xác thịt nhiễm tội lỗi của chúng ta với những cái tư tưởng xấu xa của nó, là những dục vọng, là những cái ham muốn, những điều mình không được phép có, những cái tham lam, những cái ganh tị, những cái ích kỷ, đầy khuynh hướng thích làm những điều trái nghịch với luật pháp của Chúa, chỉ dẫn chúng ta đến chỗ hư mất và bại hoại mà thôi. Đó là trong câu 1, kẻ thù thứ nhất. Rồi trong câu 4, chúng ta thấy kẻ thù thứ hai bên ngoài là những người của thế gian, có lối sống phô trương, những quan điểm và chủ nghĩa nó đi nghịch với sự thánh khiết và đường lối công bình của Chúa. Như là quý vị thấy thiên hạ ngày hôm nay, họ đang cổ động cái phong trào là đồng tính luyến ái, hay là vấn đề mà tự do chuyển đổi giống cho các trẻ em, kể cả đến tuổi thiếu niên nữa. Họ không muốn đi theo định luật sáng tạo Đức Chúa Trời từ lúc ban đầu. Và quý vị có biết là ngày hôm nay thiên hạ có trên 70 từ dành cho các loài giống khác nhau không? Chứ không phải chỉ có hai giống nam và nữ thôi. Họ có tới 70, trên 70 tên lực. Như trong Kinh Thánh, không như là Đức Chúa Trời nói chỉ có hai giống mà nam và nữ thôi. Như từ khi Đức Chúa Trời đã dựng nên trời đất và con người chúng ta. Và có những nơi ngày hôm nay trên nước Mỹ, quý vị biết là nếu mà một người nam á, mà cảm thấy mình là phái nữ, thì có quyền đi vào phòng vệ sinh phái nữ tỉnh bơ mà không ai có quyền cản trở họ. Thì tôi nói thật quý vị, tôi không biết nói gì nữa ở đây. Và chưa nói đến những cuộc bắt bớ đạo trên khắp thế gian ngày hôm nay, vì người thế gian thù ghét và luôn hăm he giết những người cơ đốc. Đúng như sứ đồ Giăng đã nói trong Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 16 rằng, vì trong mọi sự của thế gian, như ham muốn của xác thịt, ham muốn của mắt và sự kiêu ngạo của đời không đến từ Đức Chúa Cha, nhưng từ thế gian mà đến. Và sứ đồ Gia Cơ cảnh cáo mọi người chúng ta trong câu số 4 rằng, chớ kết bạn với thế gian, nghĩa là đừng có làm theo đường lối của nó, đừng có hỗ trợ những quan điểm của nó, là kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời. Quý vị hỏi kết bạn là sao? Tôi thấy trong Thi Thiên đoạn 1 câu 1 giúp cho chúng ta hiểu người không kết bạn với thế gian là gì. Kinh Thánh nói, phước cho người nào không đi theo kế kẻ gian ác, không đứng chung đường với phường tội lỗi và không ngồi cùng chỗ với đồ nhạo báng. Đó là người không kết bạn với thế gian đó quý vị. Rồi mình thấy trong câu 7 thì ông Gia Cơ ông nói kẻ thù thứ ba của chúng ta, và kẻ thù này là kẻ thù dữ nhất, kẻ thù vô hình và là đầu đảng của các tà linh ở đằng sau mọi điều ác, và cái tên của nó là ác quỷ hay là cùng một tên Satan. Một câu hỏi mà nhiều người thường thắc mắc đó là thế giới thần linh có thật hay không? Chúng ta phải nhớ rằng khi Đức Chúa Trời dựng nên mọi vật, Ngài không chỉ dựng nên những vật mà mắt thấy, tai nghe được mà thôi. Nhưng còn gì nữa mà có chép trong Côlôse đoạn 1 câu 16, quý vị nghe lời Chúa phán. Mọi vật trên trời và dưới đất đã được dựng nên, tức những vật thấy được và những vật không thấy được nữa. Và một trong những vật được dựng nên mà không thấy được là thế giới của các thiên sứ. Như có chép trong Nehemi đoạn 9 câu 6 rằng, bây giờ Ezra nói, ôi, chỉ một mình Ngài là Chúa, đấng có một không hai. Chính Ngài đã dựng nên các tầng trời và trời của các tầng trời cùng toàn thể thiên binh. Ngài đã dựng nên trái đất và mọi vật trên đất, biển và mọi vật trong biển. Chính Ngài ban sự sống cho muôn loài vạn vật. Toàn thể thiên binh và thiên sứ đều sấp mình xuống thờ phượng Ngài. Mục đích chính Đức Chúa Trời dựng nên các thiên sứ mình không thấy là để thờ phượng và hầu việc Ngài. Và có khi được Chúa dùng để canh chừng và bảo vệ chúng ta nữa. Như trong trường hợp quý vị đọc ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 5 từ câu 19 tới câu 20, khi một số các sứ đồ bị bắt bỏ tù đó, thì Kinh Thánh nói, nhưng ban đêm một thiên sứ của Chúa đến, mở các cửa nhà giam, đưa họ là các sứ đồ ra ngoài và bảo họ hãy đi đứng trong đền thờ và giảng dạy cho dân mọi lời ban sự sống này. Quý vị thấy không? Chúa cũng dựng nên để thờ phượng hầu việc Chúa, và cũng có khi để giúp đỡ chúng ta nữa. Nhưng mà trong số các thiên sứ này, cái tên đầu đảng của nó, ác quỷ, có tên là Satan. Nó đã một lần lên mình kiêu ngạo, trở lòng chống nghịch lại với Chúa. Cái tên Satan có nghĩa là kẻ địch thù. Ngoài ra nó còn có nhiều tên khác được chép trong Kinh Thánh. Chẳng hạn như nãy chúng ta thấy cái chữ là ác quỷ là tên của nó. hay là con rắn, hay là kẻ tố cáo, kẻ cai trị thế gian, kẻ cầm quyền trên không trung, cha của sự nói dối. Và nếu quý vị đọc Khải Huyền thì nó là con rồng đỏ. Trong sách Ê-sai đoạn 14 từ câu 12 tới câu 15 có chép về cái tội kiêu ngạo của nó, dám tự nâng mình lên như sau. Kinh Thánh nói, hỡi Lucifer, cũng có một tên nữa, con của bình minh kia, người đã bị sa xuống đất rồi sao? Hỡi kẻ chế ngự các nước, người đã bị hạ xuống rồi sao? Này, người đã tự nhủ rằng ta sẽ lên trời, ta sẽ nhấc ngay ta lên trên các vì sao của Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngự trên núi hội họp, nơi thượng đỉnh của miền cực bắc. Ta sẽ lên trên các tầng mây, ta sẽ làm cho chính mình trở thành một đấng tối thượng. Nhưng người sẽ bị ném xuống âm phủ, xuống tận đáy của vực sâu. Mình thấy từ lúc ban đầu Satan đã chống nghịch, và cho đến nay nó luôn tìm mọi cách để phá hoại công việc của Chúa. Trước hết mình thấy nó cám dỗ Eva và Adam, phải không ạ? Không vâng lời Chúa, phạm tội, ăn trái cấm ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3. Rồi nó xúi dục dân sự của Chúa là dân Israel bỏ Chúa đi thờ lại các tà thần tượng trạc, như là cái sự kiện mà họ đúc con bò vàng để thờ lại đó quý vị. Rồi chính nó dám thử thách và cám dỗ Chúa Giê-xu nữa trong Ma-thi-ơ đoạn 4. Rồi nó ám chế và nó trói buộc con người vào những cuộc sống vô ý nghĩa. Rồi nó làm mù lòng những kẻ không tin, không thấy và không hiểu được lẽ thật của lời Chúa. Nó bắt người ta làm nô lệ cho nó trong những việc làm gian ác. Và chúng ta nếu mà đọc trong Khải Huyền thì biết rằng con Satan sẽ ban quyền lực cho con thú gọi là Antichrist, kẻ chống nghịch, sẽ lộng hành trong thời kỳ 7 năm đại nạn sắp đến. Rồi Kinh Thánh cũng nói nó lôi kéo 1/3 các thiên sứ giữ theo nó chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Satan nó sẽ dùng mọi thủ đoạn như là lừa dối, cám dỗ, gây sự nghi ngờ, lo sợ, sự rối loạn, bệnh tật, tranh chấp, chia rẽ, ganh tị, kiêu căng, vu khống, để nó cản trở con dân Chúa, đánh mất cái lòng sốt sắng trong sự làm chứng đạo và hầu việc mở mang vương quốc Đức Chúa Trời. Có vẻ không biết như thế nào, nhưng mà khi tôi nhìn cái hình ảnh hội thánh kỳ vừa rồi mới chụp lúc chúng ta kỷ niệm sinh nhật của thánh lần thứ 45, lòng tôi thật là vui và tôi hết lòng cảm tạ Chúa. Và không biết quý vị có cảm nhận không, nhưng mà tôi thấy như là một cái dấu hiệu hội thánh của Chúa đang tăng trưởng, có nghĩa là Chúa đang cộng thêm người vào. Nhưng mà tôi cũng cho quý vị biết rằng Satan nó cũng thấy cùng một cái hình ảnh. Nó cũng thấy cùng một cái hình ảnh. Và tôi nghĩ rằng nó cũng đang toan tính phá hoại hội thánh. Nó cản trở sự tăng trưởng của hội thánh của Chúa ở đây. Thưa quý vị, nếu một hội thánh mà cứ lù đù mà yếu đuối đó, nó không xanh trái gì hết đó, thì Satan nó cũng không cần phải gây khó khăn chi cho mệt sức, cho đến khi chúng ta có dấu hiệu phát triển quý vị. Có, cho những ai đang có mối liên hệ hời hợt với Chúa Giê-xu, chẳng chăm chỉ học lời của Chúa, thì nó sẽ làm mọi cách chi phối đời sống người đó. Nó làm cho người đó bị lo ra trong nhiều thứ khác mà không lo hầu việc Chúa. Vì vậy mà người Mỹ họ có câu nói rất đúng: If the devil cannot make you bad, he will try to make you busy. Tôi tạm dịch là kẻ ác đó, Satan á, nếu mà nó không làm cho chúng ta sa ngã phạm tội á, thì sẽ làm chúng ta bận rộn trong những việc đời này, thì còn thì giờ nữa đâu để mà lắng nghe và biết vâng giữ lời Chúa nữa. Satan nó cũng không chừa những người lãnh đạo đâu quý vị à. Các vị mục sư, các vị chấp sự phải coi chừng, vì nó biết rõ rằng rắn mất đầu á thì còn làm chi được nữa. Và mọi người theo sau chỉ chạy toán loạn mà thôi, vì không có người chăn hướng dẫn. Quý vị phải luôn cầu nguyện cho vị mục sư của quý vị. Quý vị phải luôn cầu nguyện cho vị chấp sự của quý vị. Quý vị phải luôn cầu nguyện cho người lãnh đạo trong nhóm của mình mỗi ngày. Chúng ta cần có sự hiểu biết về cái thế giới tà linh và nhận diện ra những kẻ thù của mình, thì chúng ta mới biết cách nào, làm thế nào để chống nghịch lại được nó, để không bị sa ngã phạm tội, nhưng sống làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ông bà chúng ta có một câu nói rất hay là biết người, có nghĩa là biết kẻ thù của mình đó. Biết ta thì trăm trận, trăm thắng, phải không ạ? Chúng ta cũng cần biết ta một chút nha. Đó là loài người được Chúa dựng nên, quý vị phải hiểu là kém sức mạnh và quyền năng hơn là các thiên sứ. Như có chép trong Phi-rơ thứ 2 đoạn 2 câu 11, sứ đồ Phi-rơ nói, ngay cả các thiên sứ, những đấng mạnh mẽ và quyền năng hơn họ là con người ở đây, thì làm sao chúng ta có thể thắng được thế giới thờ tà linh được? Và lại, tà linh tuy nó không có quyền năng vô sở bất tại như hồi sáng nay trong lớp trung niên và tráng niên học á, nó không có cái quyền năng vô sở bất tại như Chúa, nhưng quý vị phải nhớ nó vô hình, nghĩa là nó thấy được chúng ta, còn chúng ta không thể thấy nó được bằng con mắt trần. Như vậy thì khi vào trận chiến thuộc linh, tôi hỏi quý vị, ai chắc sẽ thắng và ai chắc sẽ thua? Như vậy làm sao có thể chiến thắng được ác quỷ và thế giới tà linh được? Sứ đồ Gia Cơ phán dạy trong câu 6 và câu 7, chỉ có một cách mà thôi, đó là chúng ta phải biết khiêm nhường, thuận phục Chúa và đến gần Ngài mà chống cự lại ác quỷ, phải không ạ? Khiêm nhường có nghĩa là gì quý vị? Khiêm nhường có nghĩa là thái độ biết hạ mình, tự biết mình yếu kém, không làm gì được, và cùng một lúc nhận biết Chúa là đấng toàn năng, không có gì Chúa không làm được, không có gì Chúa không biết, và hiểu rằng lời hứa của Ngài trong câu số 10 là chúng ta đọc đó, Chúa hứa gì? Hãy hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời để Ngài nhấc anh chị em lên, nhấc anh chị em lên. Quý vị biết nhấc lên có nghĩa là gì không? Nhấc lên có nghĩa là mình kéo cờ chiến thắng đó quý vị. Kéo cờ chiến thắng lên. Hạ mình đầu phục và hoàn toàn tin cậy nơi Chúa 100%, nghĩa là trao trọn cuộc đời của mình cho Chúa, trao cái chìa khóa của cửa tấm lòng của mình, trao cái tư dục của mình cho Chúa để Chúa làm chủ đời sống của mình. Nếu không chịu hạ mình là một người đầy tớ thì làm sao chúng ta bắt đầu biết thuận phục Chúa được? Thuận phục Chúa có nghĩa là sao quý vị? Thuận phục Chúa có nghĩa là hoàn toàn trước hết, nghĩa là không còn đi dạo hai bên nữa, không còn sống theo lối nửa đời nửa đạo nữa, nhưng một lòng dứt khoát bước đi theo Chúa duy nhất mà thôi. Như là Chúa Giêsu phán dạy trong Ma-thiêu đoạn 6 câu 24, Chúa nói gì? Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này và thương chủ kia, hoặc sẽ trọng chủ này mà khinh chủ kia. Các ngươi không thể vừa làm tôi Đức Chúa Trời mà vừa làm tôi tiền của hay là thần tượng được. Một người chúng ta không thể nói rằng mình thuận phục Chúa hoàn toàn mà buổi sáng thì đi nhà thờ, chiều thì đi viếng chùa được, lại các tà thần tượng chạm được quý vị ạ. Chúng ta khó có thể nói mình vâng lời Chúa nếu chúng ta chưa chịu thuận phục Ngài hoàn toàn. Một người muốn thuận phục Chúa thì người đó phải hiểu biết ý Ngài cho mình là gì và chịu vâng lời làm theo. Thưa quý vị, bên trong mỗi người chúng ta mỗi ngày là một cuộc chiến thuộc linh giữa sự quyết định mình có làm theo ý Chúa hay là mình tiếp tục làm theo ý riêng của con người mình. Làm sao biết ý Chúa để thuận phục làm theo quý vị? Không có gì khó. Tôi và quý vị cứ chịu khó học và suy gẫm lời của Chúa trong Kinh Thánh, vì Kinh Thánh không thể đi nghịch với ý Chúa được. Vô số người thì thường nói rằng ôi cái đó là ý Chúa, nhưng lòng không chịu học Kinh Thánh để biết phân biệt được có thật là ý Chúa không, hay là chúng ta đang lấy lời của Chúa để suy diễn làm theo ý riêng của mình, hoặc làm vừa lòng người khác, có thể là những người thế gian. Có bao nhiêu việc làm của chúng ta toan tính mà trước hết chúng ta có cái tinh thần đọc lời Chúa kỹ càng, coi xem Chúa dạy chúng ta gì trong Kinh Thánh về cái hoàn cảnh đó. Người thuận phục Chúa không bao giờ xem thường lời Kinh Thánh. Họ không có lựa chọn lời Kinh Thánh hay cắt bớt những điều không thích đọc để chỉ làm theo riêng của mình mà thôi. Người thuận phục Chúa sẽ không có vặn vẹo làm công hay thay đổi lời Chúa để đi theo ý riêng của mình. Người thuận phục Chúa cũng không cộng thêm ý riêng của mình hay là ý của con người khác vào lời của Chúa, những cái quan điểm trên mạng lưới xã hội vào trong lời Chúa được. Chúng ta hãy bắt chước Chúa Giêsu. Khi Ngài còn sống trên trần gian này, Chúa luôn thuận phục ý Đức Chúa Cha của Ngài. Chẳng hạn như trong sự kiện ở vườn Gethsemane, quý vị còn nhớ không? Về lời cầu nguyện của Chúa Giêsu khi Ngài đối diện với thập tự giá, có chép trong Luca đoạn 22 câu 42, Chúa cầu nguyện thế này: Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin Cha cất chén này khỏi con, là thập tự giá đó. Dầu vậy, không theo ý con, mà xin ý Cha được nên. Và trong câu 8 thì Sứ đồ Gia Cơ nói hãy đến gần với Chúa. Hãy đến gần với Chúa nghĩa là sao quý vị? Quý vị biết là sự gần của nó rất là quan trọng. để nó xây dựng tất cả những mối liên hệ của chúng ta, mối liên hệ giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ con cái với anh chị em trong hội thánh vậy. Cái sự gần gũi nó quan trọng lắm, nó cũng rất là quan trọng giữa mình với Chúa nữa. Rất khó cho một người muốn vâng lời Chúa khi chưa được đến gần Ngài. Và lý do chúng ta chưa đến gần Chúa được là mình còn giữ những điều nó làm cản trở chúng ta đến gần Chúa. Đó là những tội lỗi xấu xa chúng ta chưa có ăn năn xưng tội cùng Chúa. Một người đến gần với Chúa là một người thường xuyên bước đi với Chúa, Thánh Linh trong sự cầu nguyện không thôi, nhờ cậy Chúa để không bao giờ chiều theo những dục vọng của xác thịt. Tôi hỏi quý vị như thế này, thử hỏi có ai trong Kinh Thánh mà quý vị đọc biết á, mà họ hạ mình thuận phục Chúa hết lòng và luôn đến gần Ngài mà thua trận không? Mà thua trận không? Để rồi chúng ta sẽ được Chúa nhấc lên và giúp chúng ta chiến thắng trong những cuộc chiến thuộc linh. Tôi muốn sửa lại cái câu mà người ta nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng là như thế này: biết người biết ta, thuận phục Chúa, trăm trận trăm thắng. Amen. Khi chúng ta hạ mình thuận phục và đến gần với Chúa thì Ngài sẽ giúp chúng ta biết chống cự lại ác quỷ mà không phạm tội nhưng sống chiến thắng. Thưa quý vị, chống cự có nghĩa là sao? Tôi chia sẻ với quý vị vài điều, chúng ta sẽ kết thúc. Thứ nhất, muốn chống cự ác quỷ á, thì đừng có nuôi cái xác thịt của mình và những cái tư dục của mình với những cái nguồn lực xấu xa trong lòng. Nó có khuynh hướng thúc giục chúng ta làm điều ác, trái với luật lệ và điều răn của Chúa dạy. Chúng ta đừng có nuôi đời sống chúng ta bằng những cái nguồn đó. Quý vị biết là người Mỹ có câu rất là hay: You are what you eat. Nghĩa là con người của bạn như thế nào là tùy bạn đang cho nó ăn cái gì. Điều này áp dụng cho kể cả phần thuộc linh nữa. Nếu chúng ta nuôi con người cũ của chúng ta mập mạp thì làm sao con người mới có thể chiến thắng được? Đừng nuôi tư dục bằng cách tránh xa những nguồn cám dỗ này. Đừng đến gần, đừng kết bạn. Một người nghiện rượu không thể nào đứng trước một quán nhậu và cầu nguyện xin Chúa cứu con được phải không ạ? Một người muốn bỏ hút thuốc mà còn cứ ngồi cà kê với những người bạn thân của mình đang phì phè mờ mịt với khói thuốc và những ly rượu mạnh rồi cầu xin Chúa Ngài cứu con, đâu có chuyện đó được. Hay là một người không muốn xem những hình ảnh ô dâm nhưng lại cứ để cái máy điện toán của mình trong phòng riêng của mình mỗi buổi tối khuya một mình với nó. Tôi hỏi quý vị chứ bộ mình tưởng mình mạnh lắm sao? Bộ mình tưởng mình mạnh lắm sao? Phải biết tránh xa những nguồn lực xấu xa dễ làm cho chúng ta thua trận. Vì vậy mà ông bà chúng ta cũng có nói một câu rất hay là tránh bệnh vẫn hay hơn là trị bệnh. Vô số người cứ tỉnh bơ bất cẩn với những nguồn lực của tội lỗi, có thể trên những mạng lưới xã hội với biết bao nhiêu những hình ảnh ô dâm khiêu gợi, hay đầy những câu chuyện vô thần tục tiểu tàm phào, đầy những quan điểm của con người tội lỗi. Chúng ta phải biết kính sợ Chúa mà lánh xa, chạy xa, tránh xa khỏi những nguồn cám dỗ này. Và nếu mà chúng ta bị lọt vào cám dỗ đó, thì chúng ta hãy đến gần Chúa và cầu xin Ngài cho thấy một lối thoát để chúng ta ra khỏi. Vì lời của Chúa có hứa trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 13 thế này: không thử thách nào sẽ đến với anh em là quá sức người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài không để anh chị em bị thử thách quá sức của mình đâu. Nhưng trong sự thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi để anh chị em có thể chịu đựng nổi. Mà nếu Chúa Thánh Linh mà chỉ con đường thoát cho chúng ta đó, thì chúng ta phải exit, chúng ta phải lấy đó mà thoát ra. Chứ đừng cứ ngồi đó mà thương lượng với tội ác, để rồi mình lại bị máng vào sự cám dỗ của nó. Chắc quý vị cũng nghe câu chuyện ngụ ngôn về con gấu và một người săn. Ông này ông đi săn gấu. Thì có một ngày kia ông đi săn gấu thì ông thấy một con gấu to lớn đã quá. Tại vì ông đi săn là ông muốn giết con gấu để ông lấy da, ông làm một cái áo mặc trong mùa đông. Tại vì nó miền Bắc, mùa đông mặc cho nó ấm. Thì khi mà ông bắt đầu nâng súng lên để bắn gấu ấy, thì con gấu nó hold it, ngừng lại. Tại sao ông muốn bắn tôi? Bây giờ mình ngồi xuống mình thương lượng với nhau. Thế là người săn mới con gấu ngồi lại thương lượng với nhau. Thì khoảng chừng 5-10 phút sau thì thương lượng xong đó, thì cái hình ảnh đây là thấy con gấu nó ra bụng nó bự vậy nè. nó hỏi ông, nó thương lượng với ông, nó hỏi ông muốn cái gì. Thì ông người Sam nói là ta muốn bắn một con gấu để lấy cái da làm một cái áo mặc trong mùa đông. Còn con gấu thì nói tôi thì tôi muốn một bữa ăn ngon miệng. Cho nên hai người ngồi xuống thương lượng với nhau, thương lượng 5-10 phút sau đó thì con gấu nó bước ra cái bụng nó bự vậy nè. Thì nó được cái ý của nó là nó muốn một bữa ăn ngon thì nó có bữa ăn ngon đó. Còn ông người Sam thì cũng được cái ý của mình, đó là một bộ da gấu mặc suốt đời. Cho nên chớ có thương lượng với tội lỗi. Chúa Giêsu đã hứa ở cùng và giúp đỡ chúng ta, nhưng vấn đề là chúng ta có kêu cầu Ngài không mà thôi. Khi đối diện với cám dỗ, đừng bao giờ quên Chúa đang hiện diện với chúng ta ở đó. Chỉ hãy nhờ cậy Ngài mà thôi. Tôi nói thật quý vị, chứ mỗi ngày tôi thức dậy, một trong những điều tôi cầu nguyện với Chúa là xin Chúa Ngài hiện diện với con. Ngài hiện diện trên đời sống của con và hướng dẫn con để mọi điều suy nghĩ của con, mọi việc con làm và mọi quyết định của con theo ý của Ngài. Quý vị có bao giờ cầu nguyện như vậy không? Mỗi ngày thức dậy, Chúa hiện diện với con ngày hôm nay. Ok, đừng bao giờ quên là chúng ta không bao giờ đánh trận một mình. Chúa có ở đó và Ngài chiến đấu cho chúng ta trước những tất cả những cám dỗ chúng ta đối diện với. Rồi mình thấy cái kết quả là gì trong câu 7 phần B? Đó là ác quỷ nó sẽ tránh xa, nó sẽ bỏ chạy và nó sẽ chạy trốn khỏi chúng ta, phải không ạ? Kinh Thánh nói, Gia Cơ nói đó, nó bỏ chúng ta, nó tránh xa chúng ta bởi vì chúng ta khiêm nhường, chúng ta thuận phục và chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời và có quyền năng của Ngài để chống cự nó. Tôi lấy một cái hình ảnh giống như là con sư tử á, nó nằm nó rình mấy con nai để nó ăn á, thì nó nhìn quý vị á, nó thấy ồ thịt ông bà cơ đốc đó dai lắm, dai lắm, là tại vì họ có đức tin mạnh quá và họ có Chúa đang đứng ở bên cạnh, cho nên mình không có nên rượt, mình đi tìm người khác. Chúng ta phải sống như vậy đó quý vị, nó lánh xa chúng, nó sợ chúng ta, tại vì chúng ta biết khiêm nhường hạ mình, chúng ta biết thuận phục Chúa và chúng ta biết đến gần với Ngài. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ từ câu 8 tới câu 9 thì sứ đồ Gia Cơ khuyên chúng ta hãy tự xét ăn năn. Ông nói gì? Hãy rửa sạch tay mình, hãy thanh tẩy lòng mình, hãy đau buồn than thở và khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc và đổi vui ra buồn. Hãy từ bỏ tội lỗi của mình để được đến gần với Chúa, thuận phục Ngài, chống cự lại ác quỷ và sống một đời sống chiến thắng làm vinh hiển danh Chúa. Có câu chuyện về một tên tướng cướp. Tên tướng cướp rất là giàu có và có rất là nhiều đệ tử. Nhưng lòng của tên tướng cướp này thì lúc nào cũng bất an. Cho nên một ngày, ông tướng cướp quyết định đi tìm một vị mục sư để hỏi coi làm thế nào giúp đỡ để ông có sự bình an của tâm hồn. Thì vị mục sư dẫn tướng cướp cùng với ông trèo lên một cái ngọn núi cao gập ghềnh. Nhưng mà trước khi đi thì vị mục sư bảo tên tướng cướp là phải vác hai hòn đá lớn chạy theo mục sư lên đỉnh núi. Thì đi một đoạn ngắn á, thì tên tướng cướp nó thở hổn hển nó đuối sức rồi, nó không chạy được lên núi rượt theo được ông mục sư được. Cho nên mục sư ông phải đi trở lại. Và khi ông trở lại thì ông nói với ông tướng cướp này là bây giờ anh hãy vứt bỏ hai hòn đá lớn đó đi. Thế là ông tướng cướp ông vứt hai hòn đá, chẳng mấy chốc thì anh tướng cướp bắt kịp lại vị mục sư, đều được lên trên đỉnh núi. Khi tới đỉnh núi rồi đó thì mục sư mới dạy cái tên tướng cướp này, nói nếu anh không bỏ hai hòn đá lớn kia thì làm sao anh lên đây được. Và ông nói sự giàu có và các thuộc hạ của anh là hai hòn đá lớn đó, anh phải bỏ đi để tìm được sự bình an thật trong Chúa. Tôi và quý vị có cần bỏ hòn đá nào đi không? Để chúng ta được đến gần, thuận phục Chúa mà chiến thắng trong mọi cuộc chiến thuộc linh, trăm trận trăm thắng, đem sự vinh hiển đến cho Chúa luôn. Nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ hết thảy mỗi người chúng ta. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.